Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hôm nay là ngày riêng, dành riêng cho giới xuất gia. Chúng ta có cái danh từ xuất gia và tại gia. Và chúng ta nên tìm hiểu cái nghĩa đích thực của xuất gia. Thật ra thì người xuất gia cũng cần có nhà. Nhưng mà cái nhà của người xuất gia phải có không gian, phải có sự thanh thoát, phải có sự thông dong, phải có sự an lạc. Ngày xưa khi những người trai trẻ đi xuất gia theo Đức Thế Tôn, thì có thể những ngày tháng, những năm tháng đầu họ không có nhà ở thiệt. Tại vì Đức Thế Tôn cũng không có nhà. Đức Thế Tôn là một người xuất gia. Cái đêm đó là cái đêm xuất gia. Ngài bỏ nhà ra đi, bỏ cung điện ra đi. Tại vì trong cung điện, trong nhà nó có những cái ràng buộc. Và với những cái ràng buộc đó thì Siddhartha không có thực hiện được những cái điều mà Siddhartha mong muốn. Những cái ràng buộc. Có vợ con, có chức tước, có những cái có bạn bè, có những cái lề lối sống, lề lối hưởng thụ, lề lối chơi bời của một vị hoàng tử, vị hoàng thái tử. Thường thường họ nghĩ rằng là khi mà đứng vào địa vị Siddhartha thì không có nên đòi hỏi gì nữa. Tại mình là một vị hoàng thái tử. Trong một thời gian không lâu mình sẽ được làm vua. Mình có cung điện mùa hè, mình có cung điện mùa đông. Mình có bao nhiêu là người hầu hạ, bao nhiêu là lính canh gác. Và trong hoàng cung có kho lẫm, có lúa, có gạo, có các thứ. Vàng bạc châu báu tích trữ. Và nhất là khi Siddhartha là có một có công chúa Yasodhara rất là xinh đẹp, và có được một đứa con mụn mĩm tên là Rahula rất là dễ thương, thì cái địa vị đó nhiều người rất là mong muốn. Nhưng mà Siddhartha không có bằng lòng. Không bằng lòng với những cái điều kiện đó. Tại vì nhìn cho kỹ thì có những cái ràng buộc, những cái hệ lụy ở trong đó. Và cái chí hướng, cái chí khí của người con trai không có vượt thoát ra được, như là con chim ở trong lòng. Tại Siddhartha muốn một cái gì cao hơn, đẹp hơn, rộng hơn, thoáng hơn. Là một chức vị. Khi thầy nghiên cứu thì thầy thấy rằng là Siddhartha có cảm tưởng bất lực thấy cha mình là vua Tịnh Phạn, có quyền binh trong tay nhưng mà rất là bất lực, có những cảnh khổ đau ở trong triều, ở ngoài nội, trong triều đình các quan sống với nhau tranh giành ảnh hưởng quyền bính, và vua cha không có điều khiển được. Vua cha nhiều khi phải đi theo cái khuynh hướng hư hỏng, tham nhũng, ganh tị của những người ở trong triều. Và ngoài kia dân chúng nó có những cái nghèo khổ, bất công, mà với cái quyền hành của một vị quốc vương vua Tịnh Phạn cũng không có giải quyết được. Và Siddhartha không phải là người ở ngoài, là người trong cuộc. Và trong đời sống hàng ngày, Siddhartha nhận thấy rằng là cái quyền bính của một ông vua không có đủ để cho mình làm vơi đi được những cái nỗi khổ của con người xung quanh ở trong nước. Mà có cái sự Siddhartha cảm thấy bế tắc trong cái hoàn cảnh đó. Và vì vậy cho nên Siddhartha đã muốn vươn mình chặt đứt những cái dây ràng buộc đó để thoát khỏi, đi tìm một con đường. Và mình đừng có tưởng là Siddhartha đi xuất gia là dễ. Trong số chúng ta có nhiều người đi xuất gia cũng khó lắm. Ba má không có cho, rồi còn có những cái điều kiện khác. Nhưng mà những khó khăn của chúng ta so với những khó khăn của Siddhartha nó không có thấm vào đâu. Cái những cái sợi ràng buộc Siddhartha ở lại rất là lớn. Trong đó có những sợi dây tình cảm và những cái sợi dây khác nữa. Những sợi dây hệ lụy, những sợi dây danh lợi, những cái sợi dây rất là vững chắc. Nhưng mà cuối cùng thì Siddhartha cũng bứt được những cái sợi dây đó và thoát ra. Tuy chưa biết rằng mình sẽ làm được cái gì, nhưng mà thấy cần phải thoát ra, phải có tự do. Siddhartha đi tìm thầy và đã tu với 2-3 vị thầy nhưng mà không có thành công. Cho nên Siddhartha phải tu một mình. Còn các thầy, các sư chú, các sư cô ở đây á, có người được, có một ít người được ba má yểm trợ để đi xuất gia sớm hơn là Siddhartha. Có những người phải phấn đấu, phải làm đủ mọi cách để có thể đi xuất gia. Nhưng mà khi đi xuất gia, mình có cơ hội gặp thầy và gặp tăng thân và thấy được không được. Mình tới ở chùa một tuần, hai tháng, mình thấy được không được. Mình thấy đây là con đường của mình. Nhưng mà Siddhartha ngày xưa đâu có được như vậy. Siddhartha đi tìm 2 thầy, 3 thầy và tu học một thời gian với các thầy đó, với các tăng thân đó. Nhưng mà rốt cuộc không có thỏa mãn, tại vì đó không thấy được con đường. Còn chúng ta nhờ phước đức ông bà, nhờ phước đức tổ tiên đã gặp được thầy, đã gặp được tăng thân. Có người trong chúng ta đã đi thăm rất nhiều chùa, đã đi thăm viếng rất nhiều chùa, đã gặp được rất nhiều thầy trước khi được gặp thầy và được gặp tăng thân. chúng ta có so sánh. Và khi được gặp thầy, gặp tăng thân, chúng ta thấy được con đường, chúng ta thấy được pháp môn tu tập, chúng ta thấy được có những con người đã từng tu học, đã từng chuyển hóa và hiện bây giờ đang làm việc cứu người độ đời được. Và tự nhiên ta có được niềm tin. Thì có những người trong chúng ta may mắn hơn cả Siddhartha. Và khi mà chúng ta thấy được thầy, thấy được tăng thân rồi, chúng ta an tâm tu học, thì chúng ta có cảm tưởng là mình đã về, đã tới, đã an trú được. Không còn đi cần phải thắc mắc, lo âu, thấp thỏm đi tìm nữa. Thì trong chúng có Lần Mai, trong chúng có Bát Nhã, thì hiểu có những người đã cảm thấy rằng mình an trú được, mình bằng lòng với thầy mình bằng lòng với tăng thân của mình bằng lòng với pháp môn của mình. Đó là những người tương đối có hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày tu trì học hỏi cho tinh chuyên là được thôi. Nhưng mà cũng có một số ít chưa thấy được cái may mắn của mình. Không biết rằng đây có thiệt là thầy của mình hay không? Đây có thiệt là tăng thân của mình hay không? Đây có thiệt là cái nhà mà mình đi tìm hay không? Và những người đó còn thấp thỏm, còn nhấp nhóm, còn băn khoăn, còn trong lửa, còn do dự, còn nghi ngờ, thì mình sẽ tìm cách giúp cho những người đó. Mà có những người đi tìm suốt đời rồi không bao giờ gặp được. Theo thầy thì cái hay nhất là mình phải quan sát. Chỉ có cái quan sát của riêng mình thôi, mà đừng có nghe những lời của người khác. Mình phải tự mình quan sát bằng mắt của mình và bằng tai của mình. Thầy này có phải là thầy đích thực của mình hay không? Tăng thân này có phải là tăng thân đích thực của mình hay không? Có tu giới, có đồ tu định, có tu tuệ đàng hoàng hay không? Có những tiến bộ trong cuộc sống tu học hàng ngày hay không? Thì phải đặt những câu hỏi như vậy. Có an lạc, có hạnh phúc, có thánh thơi. Có một phần giải thoát, một phần an lạc, một phần thánh thơi hay không? Và cái an lạc, cái giải thoát, cái tâm thái đó, nó có mỗi ngày lớn hơn một chút hay không? Thì mình phải đặt những câu hỏi rất là thực tế. Mình phải nhìn vào thầy mình phải nhìn vào tăng thân mình, huynh đệ của mình, để coi thứ có những cái đó hay không. Nếu mà có những cái đó thì tức là mình đã may mắn, đã tìm được con đường, đã tìm ra cái nhà của mình rồi. Chứ mình không có nên chỉ nghe đồn, đồn ra đồn vào. Mình phải nhìn bằng con mắt của mình, mình phải nhận xét bằng cái trí tuệ của chính mình, để mình xác định rằng mình đã tìm ra được thầy, được tăng thân, được con đường hay chưa. Tại vì vốn liếng của mình là cái trí tuệ của mình, cái nhận xét của mình. Mình phải tự quan sát lấy và tìm câu trả lời lấy rằng đây có phải là đích thực thầy của mình hay không, đáng làm thầy của mình hay không. Và đây có đích thực là những người mà mình nguyện suốt đời sống chung như là anh chị em của mình ở trong đạo hay không. Phải hỏi câu hỏi đó và phải tự trả lời lấy. Và khi mình tìm được câu trả lời thì mình an tâm mình ngồi xuống mình tu học, an trú. Và những người nào an trú được là những người đã có, bắt đầu có hạnh phúc. Còn những người nào chưa an trú là những người chưa có hạnh phúc. Và trong chúng có thể có một vài sư cô, một vài sư chú chưa an trú được, vẫn còn băn khoăn, vẫn còn thắc mắc, không biết rằng đây có phải là cái chỗ của mình hay không. Pháp môn này không biết có phải là cái pháp môn của mình hay không. Và thầy này có phải là thầy của mình hay không. Thì những người đó chưa được an lạc, chưa được hạnh phúc, thì mình có thể giúp cho người đó được. Mình có thể giúp cho người đó bằng cách chỉ cho người đó thấy rằng ngày xưa tâm mình nó hoang mang như vậy, tâm mình nó nhiễu loạn như vậy, nhưng mà khi mình gặp được thầy, gặp được tăng thân, gặp được pháp môn thì mình đã được như thế này. Thì cái đó là cách hay nhất, chứ không có nghe những cái lời đồn đại bên ngoài. Tại vì rất nhiều nhiều người trong chúng ta cứ nghe những lời đồn đại rồi đâm ra nghi ngờ tất cả, và cuối cùng thì không có gì hết. Thì các thầy ngày xưa khi nói tới chữ xuất gia thì hay dùng cái danh từ xuất thế tục gia. Xuất gia tức là ra khỏi nhà. Những cái nhà này là nhà có những cái vướng bận, có những cái hệ lụy, có những ràng buộc, nó không có cho mình thi thố phát triển cái chí nguyện của mình. Tại đi tu là phải có một chí nguyện, mình muốn làm cái gì đó. Ý dục đẳng siêu hà sở, tức là có cái ý muốn vượt lên một cái chân trời cao rộng nào đó, thành tựu một cái sự nghiệp nào đó thì mới gọi là xuất gia. Thì xuất gia không có nghĩa là đi trốn những cái khó khăn, những cái nợ nần, những cái khó khăn. Và khi mà xuất gia với một cái chí nguyện như vậy gọi là hảo tâm xuất gia. Hảo tâm xuất gia tức là xuất gia với một chí nguyện đẹp đẽ, chứ không phải là đi trốn tránh. Và cái danh từ mà các thầy ngày xưa hay dùng là xuất thế tục gia. Thế tục gia, ra khỏi căn nhà thế tục. Và chữ thế tục này nó có nghĩa là có những cái ràng buộc, có những cái hạn chế, có những cái hệ lụy. Mà với những cái ràng buộc đó, những cái hạn chế đó, những hệ lụy đó, mình có thi thố được cái chí nguyện của một người trẻ. Và khi mà có cái thao thức đó rồi thì mình sẽ tìm mọi cách để ra khỏi. Và Siddhartha đã ra khỏi được. Nhưng mà Siddhartha ra khỏi mà vẫn phải đi tìm. Tìm thầy và tìm một tăng thân. Và Siddhartha đã không tìm thấy thầy, cũng tìm thấy tăng thân. Và Siddhartha phải tự làm thầy và phải tự xây dựng tăng thân lấy. Các thầy ngày xưa còn dùng danh từ xuất phiền não gia. Tức là ra khỏi căn nhà phiền não. Ra khỏi cái căn nhà phiền não. Phiền não tức là đam mê, là thù hận, là ngu si, là ganh tị. Nó làm cho cuộc đời của mình nó mòn mỏi, nó tiêu hao. Và sống ở trong đó giống như là ngâm mình trong cái dòng sông trì, dòng sông thiết, nó làm cho mục nát cuộc đời của mình, thành nó phải bằng mọi cách vượt thoát ra khỏi cái dòng sông trì đó, vượt thoát khỏi cái dòng sông hóa học đó, để đi lên. Dầu có vàng, có ngọc đi nữa thì cũng phải vượt thoát thôi. Và xuất gia, người Tây Phương họ dịch là go forth. Hay lắm. Vượt và đi tới. Đi lên, đi tới. Và muốn đi tới thì vượt thoát những cái hệ lụy, những cái hạn chế mà mình có bây giờ. Thành cái ý nghĩa của cái chữ xuất gia nó rất là rõ. Xuất gia là muốn làm một bậc anh hùng, một bậc anh hùng, một hero, một chàng dũng sĩ. Và đi tới như vậy, nếu không có can trường, nếu không có vô ý, nếu không có quyết tâm thì làm sao mà đi tới được. Bởi vậy cho nên bản chất của người xuất gia là bản chất của một chàng dũng sĩ, một bậc anh hùng. Tại vì chàng dũng sĩ và bậc anh hùng là có khả năng chặt đứt được những cái sợi dây ràng buộc mà đi tới. Go forth là đi tới. Thì trong truyền thống của chúng ta, truyền thống Lâm Tế, thì chúng ta được học Lâm Tế Lục, và Tổ Lâm Tế cũng có la mắng những người xuất gia, những cái người xuất gia mà không thật sự là xuất gia, là những người còn bị vướng bận bởi những cái ràng buộc, những cái hệ lụy đó. Tuy là hình thức xuất gia nhưng mà nội dung không phải là xuất gia. Và Ngài thường gọi bọn đó là bọn hói đầu, bọn trọc đầu. Chỉ biết khua môi, múa mép mà thôi. Ngoài ra sống giống hệt như là người thế tục. Thì các thầy, các sư cô, các sư chú đọc Lâm Tế Lục đi, thì thấy Tổ Lâm Tế, Ngài la, Ngài mắng, Ngài chửi những cái người xuất gia như vậy. Không phải là xuất gia thiệt. Bọn bay xưng là người xuất gia, bọn bay chỉ là một bọn hói đầu, gia trang, thiền tướng thôi. Bọn bay không phải là người xuất gia. Tại những người đó sống trong những cái tiện nghi vật chất, trong những cái hệ lụy, trong những cái ràng buộc, không có khác gì người thường. Họ đi ra, họ tính đi ra khỏi một cái nhà phiền não, nhưng mà họ đi vô một cái nhà phiền não khác. Và nhà phiền não này có thể là có nhiều phiền não hơn. Và xuất gia trở thành ra một nghề. Và cái chùa trở thành ra một cái tiệm buôn bán. Rồi có đồng ra, đồng vào, sống thoải mái, sung túc. Thì cái đó mình đâu phải, mình đi tu để thành ra một người như vậy. Một ông chú tiệm, một bà chú tiệm, cái chùa là một cái tiệm. Bên phía bên kia thì cũng có cái danh từ gia. Và các tổ cũng nói tới nhà Như Lai. Đi xuất gia tức là ở nhà Như Lai, ăn cơm Như Lai và mặc áo của Như Lai, và Như Lai gia. Xuất Thế Tục gia để đi vào một cái nhà khác gọi là nhập Như Lai gia. Nhà Như Lai đôi khi không có mái, dầu là mái tôn. Các thầy ngày xưa khi đi xuất gia với Đức Thế Tôn là cũng ngồi như Đức Thế Tôn, cũng nằm ngủ như Đức Thế Tôn. Có nhiều khi ngủ ở dưới một gốc cây, không có nhà, nhưng mà có nhà. Cái nhà đó là cái nếp sống của người xuất gia. Nó có giới luật, nó có tăng đoàn, nó đích thực là một cái nhà, một cái gia đình. Mình đi xuất gia thì mình có thầy, và mình có bạn, có anh, có chị, có em. Thì đó cũng là một cái nhà. Nhưng mà cái nhà này nó có niệm, có định, có tuệ, có pháp môn tu học, nó có giải thoát, nó có tự do, nó có tình huynh đệ, mà nó không có những cái ràng buộc, những cái hệ lụy của nhà thế tục. Và khi xuất gia được gặp thầy, gặp tăng thân, mình cảm thấy mình được về nhà, cái nhà đích thực của mình, có tình huynh đệ, có con đường tu học, có sự tiến bộ mỗi ngày trong sự tu tập, thì mình thấy rằng mình đã về, đã tới. Mình có nhà chứ không phải là không có nhà. Và nhà này có thể có rất nhiều hạnh phúc. Đi xuất gia cũng là đi tìm những cái điều kiện để mình có thể được học và được tu, học và thực tập. Thì cái nhà của mình, nhà Như Lai, phải cung cấp cho mình những cái phương tiện để mình có thể mỗi ngày được học hỏi và được thực tập. Học hỏi để và thực tập để làm gì? Để mỗi ngày mỗi có tự do thêm, mỗi ngày mỗi có trí tuệ, tình thương nhiều hơn, và khả năng chuyển hóa thân tâm và độ đời. Thì lúc đó mới đích thực là nhà của người xuất gia. Còn nhà của người xuất gia mà phải làm việc suốt đời, suốt ngày, không có thời giờ để học, không có thời giờ để tu, không có thời giờ để chuyển hóa, thì cái nhà đó không phải là nhà xuất gia. Và chúng ta thấy có biết bao nhiêu người sau khi cạo đầu, sau khi thọ giới, lâm vào tình trạng bận rộn, phục vụ, mà không có thời giờ để làm công việc của người xuất gia. Chúng ta đang chăm sóc một cái cửa tiệm, cửa hàng, chứ chúng ta không thực sự là đang làm công việc xuất gia của mình. Có những người học tăng, có những người xuất gia trẻ, thấy rằng mình phải có một cái bằng cấp. Nếu có bằng cấp thì mình được giáo hội cho vào làm giáo sư ở một cái học viện hay làm giám đốc của một cái cơ sở. Và vì vậy cho nên nghĩ rằng bằng bất cứ mọi giá mình phải học và đậu cho được một cái bằng cấp tiến sĩ. Và đã không biết bao nhiêu người xuất gia trẻ đi theo con đường chạy theo bằng cấp, tại vì nghĩ rằng bằng cấp là một cái viên đá nền tảng cho cái hạnh phúc của mình. Và có những người xuất gia tìm được một cái chỗ đứng trong cái cấp bậc giáo hội. Và khi mình có một cái chức vụ ở trong giáo hội, mình có được một ít quyền hành, mình có thể ra lệnh cho người này, mình có thể cấm cản người kia, và mình tìm hạnh phúc trong cái sử dụng quyền hành đó. Thành ra chúng ta cũng đi tìm danh, và chúng ta cũng đi tìm lợi, và chúng ta cũng đi tìm quyền hành giống hệt như người đấy. Cái danh của một người đầu bằng tiến sĩ, cái danh của một vị trưởng ban trị sự, trưởng ban thần vụ, cái quyền của một người có thể ra lệnh. Và như vậy chúng ta chưa thực sự xuất gia. Và nhiều khi có những người trẻ họ chạy vào kiếm tiền để cho được cái bằng cấp đó, để cho được cái chứng minh thư đó. Và có những người lớn tuổi bằng lòng chấp nhận tiền cúng dường và đưa cho người trẻ cái bằng cấp đó, cái chứng minh thư đó. Thì mình nhìn lại mình thấy cái chuyện này không có khác gì ở ngoài đời. Cũng chạy trọt, cũng tham nhũng, cũng quyền bính, cũng danh lợi, không có khác gì ngoài đời. Vậy thì chúng ta không thấy cái bản chất thực sự của xuất gia ở trong đó. Ở đây có một số các thầy, các sư cô đã thấy được điều đó. Nhưng mà có một số các sư em đang còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, chưa thấy được những cái đó, những cái xấu xí ở trong hàng ngũ của người xuất gia. Mà nếu mình không có hướng dẫn các em cho đàng hoàng thì các em có thể mai mốt sẽ đi theo con đường đó, tội nghiệp cho các em của mình. Và cái hướng dẫn hay nhất là mình phải tu tập đúng theo phép tắc của một người xuất gia. Mình phải có tự do đối với bằng cấp, tự do đối với danh vọng, với địa vị, với tiền bạc. Tại vì người xuất gia không có chạy theo những cái đó, mà chạy theo một cái khác cao quý hơn. Thì Siddhartha sau khi tu tập 6 tháng với một thầy thì thấy rằng là ở đây mình có thể học hỏi thêm được gì nhiều, cho nên muốn bỏ đi. xin lên lại thầy bỏ đi. Thì thầy nói rằng là tại sao con bỏ đi? Nếu con muốn thầy trao cho con cái chức lãnh đạo cái tăng đoàn này, con ở lại đây đi. Thì chúng ta xá nói, cái mục đích của con không phải là đi tìm chức vụ lãnh đạo của một tăng đoàn. Con xin lại thầy không đi. Chúng ta đã làm như vậy. Và khoảng năm 30 tuổi, thầy Sư Đức Tá bỏ ngôi vua để đi xuất gia. Không có lý là để có địa vị chúng trưởng hay là trị sự trưởng của một giáo đoàn. Mình thấy rất là rõ. Và khi chưa thành đạo thì vua Tần Bà Sa La đã có mời Siddhartha tới để làm quốc sư. Vua Tần Bà Sa La rất là mong muốn mời Siddhartha về để làm một vị quốc sư. Nhưng Siddhartha từ chối. Nói tôi là người xuất gia, tôi đang đi tìm kiếm đạo màu. Tôi đang trên con đường thực hiện. Thì Ngài không có chấp nhận. Thì đó là tấm gương cho mình. Và vô Bimbisara là còn vô Ngài nói là nếu không thì tôi sẽ cắt cái giang sơn này làm hai. Ngài làm vua một nửa và tôi làm vua một nửa. Vô Tần Bà Sa La có dụ như vậy. Mà tại vì thương Siddhartha quá đi cho nên dụ như vậy. Trong kinh sách còn ghi lại câu chuyện đó. Thì Đức Sát là trời đất ơi, tôi có cả một vương quốc ở trên đó mà tôi bỏ nguyên lý bây giờ để lấy nửa vương quốc làm gì? Tôi thấy rõ ràng là người xuất gia là không phải đi tìm những cái đó. Thành ra mình mới 16 tuổi, mình mới 20 tuổi. Mình đi theo Siddhartha không phải là mình đi tìm cái bằng cấp đó, cái địa vị đó, cái quyền hành đó, cái danh lợi đó. Mình là một người anh hùng, mình là một người liệt, một chiến sĩ, mình là người go forth, bước hết để đi lên thôi, là phát túc siêu phương. Phát túc siêu phương. Túc là cái chân của mình bước tới, đạp hết dưới chân mình, bước hết những sợi dây đỏ, bước tới phát túc. Siêu tức là vượt thoát. Phương là một cái chân trời, bước tới vượt thoát, bước tới một cái chân trời siêu việt cao rộng nào đó. Đó là chí hí của người xuất gia. Cứ nhớ như vậy. Phàm xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hành dị tục. Thank you. bốn cái chữ Phát Túc Siêu Phương rất là hùng, nhưng Thiên Anh Hùng Ca, bốn chữ thôi. Và từ hồi còn làm sa di, thầy đã mê bốn chữ đó, và thầy ao ước sẽ dịch nó ra tiếng Việt, và rốt cuộc thì thầy đã dịch được. Và thầy đã dùng bốn chữ đó để làm tựa đề cho cuốn sách giáo khoa của sa di và sa di ni, Bước Tới Thánh Thời. Phát Túc Siêu Phương thì dịch là Bước Tới Thánh Thời. Stepping into freedom, như tiếng Anh là stepping into freedom, bước một bước ra khỏi hệ lụy và đi vào trong chốn thánh thời. Stepping into freedom, đó là dịch ra tiếng Anh. Thầy chừng năm thầy có nhận được thơ của một chàng thanh niên Mỹ ở trong tù. Anh ta làm cái gì đó mà bị nhốt tù, trong tù. Anh đã ở trong tù hình như là 7 năm rồi. Và không biết Phật tử nào ở bên Hoa Kỳ đã, trong khi gửi sách của thầy tặng cho các nhà tù, là có trong đó là có một cuốn Stepping into Freedom, Bước Tới Thánh Thời. Cuốn sách này là cuốn sách dành cho người xuất gia mà. Tại sao là gửi vào trong tù? Không có thích hợp. Chắc phải gửi những cuốn khác, như cuốn Phép Lạ, Sự Tỉnh Thức, hay là Từng Bước Nở Hoa Sen, hay là cái gì đó để cho người ta thực tập. Thì anh chàng đó vớ phải cuốn Stepping into Freedom, Bước Tới Thánh Thời. Anh ta đọc, tự nhiên anh ta thích quá. Và anh ta ở trong đó không có thầy, không có tăng thân, anh ta tự cạo đầu, anh tự xuất gia, và anh ta tự truyền cho mình 10 giới. Anh ta sống như vậy, anh ta ăn chay ở trong tù. Cơm người ta đưa tới, anh chỉ lựa những cái không phải là thịt là cá, anh ăn. Và anh đi thiền hành, anh thực tập thuộc lòng mấy chục bài kệ, anh tắt đèn, anh đánh răng theo đúng như vậy. Anh ta sống một đời sống của một sa di ở trong tù. Và anh ta viết thơ cho thầy, cái thơ rất là hay. Con chưa bao giờ gặp thầy, nhưng mà con là đệ tử thầy, tại vì con đã được đọc cuốn Bước Tới Thánh Thời ở trong tù, và con đã tự cho phép con xuất gia làm đệ tử thầy. Con sống giống hệt như ở trong cuốn Bước Tới Thánh Thời, và chưa bao giờ con có hạnh phúc như vậy. Cái hồi mà con có tự do ở ngoài, con cũng có hạnh phúc. Và con thấy rằng trong tù, mà tù dễ hơn ở ngoài. Thì nó cái lá thơ rất là lạ. Và đời nó xảy ra những cái chuyện như vậy. Mà có nhân, chắc là có nhân duyên gì đó. Đôi khi chỉ cần bước một bước thôi là thoát ra khỏi cái vòng hệ lụy. Cái bước đó quan trọng lắm. Cái bước đó là cái tâm ban đầu, cái sơ tâm của người xuất gia. Muốn quá đi, không có gì có thể ngăn mình lại được. Và một bước thôi là mình phá tung tất cả những cái sợi dây ràng buộc, mình bước vào tự do. Cái đó là ý nghĩa của người xuất gia. Và người xuất gia phải gìn giữ cho được cái tâm ban đầu đó, cái sơ tâm. Sơ tâm tức là tâm ban đầu, the beginner's mind. Tại tâm ban đầu là tâm rất là đẹp. Mà nếu mình tu mà mình không có giữ được cái tâm ban đầu thì mình sẽ trở thành xấu xí. Mình sẽ rơi trở lại vào vòng danh lợi, thế tục. Sơ tâm. tiếng Việt tâm ban đầu rất là hay. The beginner's mind. Giữ được tâm ban đầu thì giữ được hạnh phúc của người xuất gia. Thầy chưa bao giờ đánh mất tâm ban đầu hết. Và đó là cái may mắn cho thầy. Đã đi qua biết bao nhiêu cám dỗ. Có một lần thầy bị cám dỗ bởi chú thuyết Marxist. Rất là hấp dẫn. Tại vì lúc đó thầy thấy Đạo Phật dạy vô ngã, nhưng mà mấy ông thầy xung quanh mình, ông nào cũng nói có cái ngã bự như là cái thúng vậy này. Và trong khi ở trong kháng chiến có những người theo Marxist, họ hy sinh thân mạng, họ chịu khổ, nằm gai nếp mặt, thì thầy phục. Và vì vậy cho nên thầy bị hấp dẫn lắm. Nhưng mà nhờ thầy đọc được một số các sách của các thầy đi trước và soi sáng cho thầy, nói cái tâm ban đầu của mình rất là đẹp, và tuy có những hư hỏng ở trong đoàn thể, nhưng mà mình cũng có thể vượt thắng để xây dựng lại cái đoàn thể nó trong, nó sạch, nó đẹp như là ngày xưa. Thành là thầy không có bị cám dỗ bởi chủ thuyết Marxist, và thầy tiếp tục đi trên con đường xuất gia học đạo. Đó là những cái giờ phút nguy nan trong đời sống con người tu hành bị cám dỗ. Không phải bị bằng bởi nữ sắc hay là danh lợi, mà là cám dỗ bằng bởi một chữ thiết. Thì cũng có phước ông bà mới vượt thoát những cái giai đoạn nguy nan đó. Có phải công nhận rằng mình cần phước đức của ông bà mới có thể tiếp tục tu học được cho thành tài. Cho nên luôn luôn phải cầu nguyện ông bà hòa trong mình. Tại ông bà mình, tổ tiên mình có những người rất giỏi. Mình phải tin vào ông bà. Tại ông bà mình có những người đã xuất gia, đã thành công. Như là vua Trần Nhân Tông đó. Rất là thành công. Ở trong con người của mình nó có nhiều cái loại nhu yếu, và hai cái loại nhu yếu sâu sắc nhất là muốn hiểu và muốn thương. Hai cái nhu yếu sâu sắc nhất là muốn hiểu và muốn thương. Mình có một khối óc mình tò mò, mình muốn hiểu. Ví dụ như mình trông thấy một cái hoa, mình nói không biết tại sao lại có cái hoa này. Không có lý tự nhiên mà có cái hoa này. Rồi khi mình nhìn cái vũ trụ, cái hành tinh của mình thấy tại sao mà lại có cái trái đất này xinh đẹp như thế này, lại có những cái loài phát sinh ra như thế này. Thì tất cả những cái gì mình thấy, mình nghe đều gợi cái trí tò mò của mình ra. Và mình muốn hiểu tại sao có những khổ đau, những cái hệ lụy. Tại sao có cái sự dắt dìu nhau đi vào địa ngục như vậy. Có con đường nào đưa mình ra khỏi hay không? Đó toàn là câu hỏi. Tại sao? Why? Thì đó là cái mục nhu yếu của con người. Và các nhà khoa học sở dĩ họ thành công được trong sự khám phá của họ là cũng nhờ cái óc tò mò. Tưởng tượng một nhà khoa học không tò mò thì nhà khoa học đó đâu còn khám phá được cái gì nữa. Thì cái nhà đạo học cũng là rất tò mò. Siddhartha rất tò mò, muốn tìm hiểu về vũ trụ, về nhân sinh, về ý nghĩa kiếp người, tìm ra. Nhà triết học cũng tò mò, và nhà triết học đã suy tư, đã tìm kiếm và đã lập nên những cái chủ thuyết. Nhưng mà nhà triết học thì chỉ dùng cái trí học, nhưng mà nhà đạo học thì dùng luôn cả cái con người của mình. Nó có một cái sự khác nhau giữa nhà khoa học, nhà triết học và nhà đạo học. Nhà khoa học á, có tò mò, rất muốn tìm hiểu. Và nhà khoa học nói rằng nếu không có những dụng cụ để khảo sát thì không có tìm ra được sự thật, cho nên mới đi tìm những cái dụng cụ khảo sát như là kính hiển vi. Còn nhà triết học thì không cần dùng đến những dụng cụ khác nữa. Nhà triết học chỉ ngồi trầm tư, quan sát và trầm tư. Nhà triết học quan sát, trầm tư và suy nghĩ và tìm ra được những cái chỗ thiếu. Còn nhà đạo học cũng tò mò. Nhà đạo học cũng không có dùng dụng cụ khoa học, cũng quan sát, cũng trầm tư. Nhưng mà nhà đạo học có một cái dụng cụ khác. Nhà đạo học tin rằng cái dụng cụ duy nhất mà mình có để thỏa mãn sự tìm tòi là cái trí óc của mình. Nhưng mà khi mà cái trí óc của mình nó bị những cái phiền não như là đam mê, hờn giận, si mê, cố chấp nó che lấp, thì cái trí tuệ mình không có sáng suốt. Và vì vậy cho nên muốn phát hiện được chân lý là phải diệt trừ phiền não. Thì cái khác giữa nhà đạo học với nhà khoa học với nhà triết học ở chỗ đó. Nhà khoa học cần trí óc, cần dụng cụ. Nhà triết học cần trí óc và cần sự quan sát. Nhà đạo học cần trí óc, không cần dụng cụ, nhưng mà cần những pháp môn để gạn lọc tâm ý, để làm cho tâm ý nó trong sáng. Nghĩa là nhà đạo học tin rằng nếu mình không có lau đi cái lớp bụi bặm nó bám vào trên cái tấm kính, thì tấm kính không có phản chiếu được sự thật. Và vì vậy cho nên nhà đạo học phải tin rằng mình phải diệt trừ phiền não mới có thể tìm được chân lý. Một tấm gương đó nhà khoa học cũng có. Tấm gương đó là cái tâm, nhà khoa học cũng có, nhà triết học cũng có, nhà đạo học cũng có. Nhưng mà nhà triết học lấy cái tâm đó cộng với là những dụng cụ khoa học. Nhà triết học lấy cái tấm gương đó và sử dụng thêm cái sự quan sát. Nhà đạo học cũng có tấm gương đó, nhưng mà nghĩ rằng tấm gương đó nó không có đủ sáng, là tại vì những cái mê mờ phiền não nó che lấp. Vậy vậy cho nên lau tấm gương đi sáng thì sẽ thấy được những cái mà bên này chưa thấy. Thành ra bài kệ của thầy thần tú, sư anh của thầy Huyền Năng là vậy đó. Tâm là cái bồ đề, thân là cái bồ đề, tâm là đài gương sáng. Mỗi ngày phải lau bụi, đừng để cho nó bám vào tâm gương sáng đó. Nói bài kể đó rất là hay. Bài kể đó thường thường người ta chê không có bằng bài kể của thầy Huệ Năng, nhưng mà nó hay lắm. Tại vì cái tâm mình luôn luôn bị bụi bám, và cái sự tu học của mình là hàng ngày phải lau bụi. Và những cái bụi này là đam mê, hờn giận, si mê, ganh tị. Và khi mình như vậy thì tâm mình không có sáng, tâm mình không có sáng thì mình nhìn không có rõ. Bởi vậy cho nên nhà đạo học khác, nhà khoa học, nhà triết học là chỗ là biết lau bụi, chỉ có từng đó thôi, lau bụi. Và có những phương pháp lau bụi rất là cụ thể. Khi giận phải làm thế nào, khi ganh phải làm thế nào, khi sợ phải làm thế nào. Và như vậy thì nhà đạo học có cái tấm gương sáng hơn, cái tấm gương tâm sáng hơn những cái tấm gương của nhà khoa học, của nhà triết học. Và các nhà đạo học Đông Phương ngày xưa đã khám phá ra được rất nhiều điều mà khoa học bây giờ phải công nhận là đúng. Mà họ không cần dùng một cái dụng cụ, một cái máy móc nào hết. Là chúng ta hiện bây giờ có những cuốn sách như là của Capra, David Bohm, những nhà khoa học nổi tiếng hiện đại. Họ ca tụng cái tuệ giác của các nhà đạo học ngày xưa. Họ nói khoa học bây giờ đang khám phá những cái điều mà các nhà đạo học ngày xưa đã khám phá được, mà không cùng cần dụng cụ. Và cái nhà khoa học tên là Oppenheimer. Oppenheimer tức là cha đẻ của bom nguyên tử đó. Ông có nói như thế này: cái điều mà khoa học bây giờ có thể làm được là chứng minh bằng toán học, bằng lý luận, bằng những phương pháp mới cái sự thực mà các nhà đạo học ngày xưa ở Á Đông đã khám phá ra được, là chỉ làm được công việc chứng minh thôi. Chứ ngày xưa không có những cái phương tiện máy móc tinh xảo mà các nhà đạo học đã khám phá ra được những cái điều đó. Vì vậy cho nên các cô, các chú, các thầy nên đọc những cuốn sách của các nhà khoa học hàng đầu của Tây Phương bây giờ, để họ thấy, để thấy rằng họ rất là kính ngưỡng cái tuệ giác của các nhà đạo học Đông Phương ngày xưa. Oppenheimer đã nói như vậy. Và vì vậy cho nên người xuất gia phải có óc tò mò, óc tìm hiểu. Chừng nào óc tò mò, óc tìm hiểu không còn hoạt động nữa thì mình không còn là người xuất gia nữa. Sư cô có tò mò không? Sư cô có muốn thao thức để học hỏi không? Sư chú có tò mò không? Sư chú có cái nhu yếu muốn học hỏi thêm không? Nếu có thì quý vị là người xuất gia thiệt. Chứ còn nói tôi biết hết rồi, tôi không cần phải học thêm gì nữa, tôi chỉ cần sống cho thoải mái, có đồng ra đồng vào đủ xài là mình không còn là người xuất gia nữa. Thành ra mình phải muốn học, có nhu yếu muốn học. Nhưng mà cái học này không phải là cái học để chất chứa kiến thức để có cái bằng cấp, không phải. Học này là để thỏa mãn cái nhu yếu tìm tòi của mình. Và cái học thông thường là do mình, chứ không phải là do thầy dạy. Thầy chỉ trao cho mình một vài dụng cụ thôi, như là trao cho mình cái cuốc hay là cái để mình ra cuốc đất thôi. Mình phải tự cuốc lên. Thầy cho mình những cái dụng cụ để mình học hỏi, chứ không phải là thầy bưng luôn cái kiến thức của thầy, thầy đặt vào trong cái tim của mình. Không phải là như vậy. Những cái ngày xưa thầy học được ở trong Phật học viện nó rất ít. Hơn 99% những điều thầy học được là do thầy tự tìm tòi. Và những cái học được ở trong trường đó, nhiều khi mình phải đảo ngược trở lại và chuyển hóa trở lại. Cái thấy của mình ngày xưa, cái học của mình về tam quy ngũ giới, bốn pháp tùy niệm, bát chánh đạo, tứ đế, là mình phải lật ngược lại hết. Chứ không phải là thầy trao như thế nào để y nguyên như thế đó, không có đâu. Nếu mình không lật ngược được hết, lật lại hết, thì mình có thể tiến bộ được, đi lên được. Vấn đề học hỏi không phải là vấn đề chứa chất thông tin, chứa chất information, thông tin. Và vì vậy cho nên học để thi lên lớp và có bằng không phải là cái học của người xuất gia. Cái học người xuất gia là phải tự học lấy, phải tổ chức nhóm này nhóm khác cùng học chung với nhau. Và cái động cơ đó là muốn tìm học, muốn giỏi, muốn hiểu. Và những điều thầy dạy là những cái yếu tố nó xúc tác, nó gây cảm hứng cho cái sự tìm tòi của mình. Và một ông thầy giỏi là một ông thầy làm phát sinh ra được cái sự tò mò, cái nhu yếu muốn học hỏi là người đệ tử, chứ không phải là trao truyền những cái kiến thức của mình cho người đệ tử. Thì ở Làng Mai mình có nhiều khoa học lắm, như là khoa học căn bản, Phật pháp căn bản, trái tim của bản buộc đó. Thì nếu mình muốn học thì mình tổ chức ra 5-7 anh em một lớp Sa-di hay Sa-di-ni, rồi mình nghe trọn cái bộ băng đó với sự hướng dẫn của một sư anh hay một sư chị giáo thọ. Và trong khi học mình có thể đặt những câu hỏi, đặt những đi nghi vấn, ngay nghi vấn về những điều thầy nói. Thầy nói như vậy nhưng mà mình nghĩ khác, mình có thể đặt ra như vậy. Chứ đừng có thái độ giáo điều thầy nói cái gì là mình phải học thuộc lòng cái đó. Cái đó chưa giỏi. Mình phải lấy kinh nghiệm tu học của mình để mình học. Và do đó mình có cái thấy riêng của mình, có cái tuệ giác riêng của mình. Chứ không phải là cái chụp hình cái tuệ giác của một người khác. Anh có tuệ giác, anh chụp cho tôi cái hình để tôi lấy làm của tôi. Không phải như vậy. Cái đó là tuệ giác của thầy, không phải tuệ giác của mình. Mình không có bằng lòng bằng một cái hình của tuệ giác của người kia. Mình phải có tuệ giác của mình, nó nảy sinh từ những hạt giống tuệ giác ở trong người của mình. Những cái điều thầy nói, nó đánh động, nó làm nứt mầm những cái hạt giống tuệ giác có sẵn trong mình. Những hạt giống tuệ giác đó gọi là Phật tánh có sẵn, không có tìm cầu ở ngoài. Và những điều thầy dạy nó có tính cách kích thích, nó có khả năng kích thích, nó có khả năng khơi mở, nó có khả năng tưới tẩm, làm cho hạt giống tuệ giác trong mình nó lớn lên. Mình phải có tuệ giác của mình. Và mình có khóa tu, khóa học đại tạng Nam Trường. Mình có thể học cả năm. Mình có khóa học đại tạng Bắc Trường, có thể học cả năm. Mình có khóa học duy biểu, duy thức. Mình có khóa học Trung Quán Luận. Mình có khóa học Nhất Đại Thừa Luận. Mình có rất nhiều khóa học của Làng Mai. Tha hồ mà tổ chức mà học. Nhưng mà phải học theo kiểu thầy dạy. là đừng có học thuộc lòng, đừng có chụp hình, mà mình phải học như thế nào để khơi dậy cái tự giác của mình, phải có cái thấy của mình riêng và phải áp dụng cho được những cái đó vào trong đời sống hàng ngày. Mình là người anh hùng, mình là người chiến sĩ, mình là người phát túc sơ phương, mình không phải là một người nô lệ, mình không muốn là bản sao của một người khác, bản sao photocopy của một người khác. Cái nhu yếu thứ hai là nhu yếu thương yêu rất là sâu sắc. Chúng ta ai cũng có nhu yếu thương yêu, bởi tại vì không thương yêu thì không có sự sống, không phải là con người. Mà tu không có nghĩa là dập tắt thương yêu. Thương yêu mình phải học thương như thế nào mà mình có hạnh phúc, mà mình làm cho những người khác có hạnh phúc. Cái tình thương, nếu đó là cái tình thương hệ lụy đưa nhau vào địa ngục, thì đó là cái mà mình muốn thoát ra mà. Thành ra mình phải đi tìm cái tình thương nào nó đưa mình đi lên, và nó đưa những người khác cùng đi lên với mình. Và mình phải, trong đời tu của mình phát triển cái tình thương đó, cái tình vấn đề, cái từ và cái bi. Và cái từ, cái bi cũng như cái hỷ, cái xả, nó là những cái tình thương không có biên giới, và là vô lượng tâm, vô lượng tức là không có biên giới. Nó phát triển mãi mãi, không bao giờ nó ngừng hết, gọi là vô lượng. Bốn cái đó gọi là từ, là bi, là hỷ, là xả. Mà trong cái học thuyết thế gian về thương yêu, không có cái học thuyết nào, không có cái giáo lý nào dạy về thương yêu mà nó sâu, mà nó rộng, mà nó đầy đủ như là trong đạo Phật. Từ là thương, bi là thương, hỷ cũng là thương, mà xả cũng là thương. Mà tu đến cái trình độ xả rồi là rất là hay. Tu mà có xả trong đó, thương mà tới cái mức xả rồi đó, thì thấy mình với người mình thương không phải là hai cái đối tượng khác nhau nữa. Hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của mình. Khổ đau của mình cũng là khổ đau của người kia. Không có kỳ thị, không có phân biệt, không có theo phe nữa. Thì cái tình thương đó nó cao khiết, nó đẹp đẽ, nó đưa mình đi lên, nó đưa những người khác đi lên. Nó không có hề gì. Siddhartha có một lợi điểm hơn mình, hơn các sư cô sư chú trẻ, là khi mà đi xuất gia, Siddhartha đã nếm được cái mùi tình yêu rồi. Trong khi có một số các sư cô sư chú trẻ chưa nếm mùi tình yêu. Thế nào trong cuộc đời mình cũng sẽ phải đi ngang qua cái cầu đó. Và đó là một giai đoạn rất là nguy hiểm cho mình. Siddhartha nhờ qua cầu rồi, thành ra khi đi xuất gia thì một mực đi tới thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa. Trong đời của Siddhartha khi thành đạo rồi thì có biết bao nhiêu bà, bao nhiêu cô chạy theo. Nhưng mà ngài xua như là xua ruồi vậy thôi. Không có khó khăn gì hết, tại vì ngài có cái chí hướng lớn lắm. Ngài đâu có bị một sợi tóc của mỹ nhân trói ngài được. Có một bà hoàng hậu mê ngài lắm, nhưng mà ngài không chịu, thành ra bà làm khó làm dễ. Bà ra lệnh trong dân chúng là đừng có cúng dường cho tăng đoàn, thành ra cũng khó. Thành ra thầy Anna nói, bà Đức Thế Tôn, mình ở vì cái xứ này người ta không cảm tình với mình. Thật ra thì rất là muốn thương và muốn chiếm hữu Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không có chịu, thành thử ra mới làm khó làm dễ ngài và tăng đoàn ngài. Đức Thế Tôn nói sao? Thầy Anna, đừng có đi tìm cái dễ dàng. Chính là trong cái hoàn cảnh khó này mà mình sống được, mà mình vẫn hành đạo được thì mình mới giỏi. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã không nghe lời Thầy A Nan, bỏ đi một cái vương quốc khác, cứ ở ngay thời đó, rốt cuộc cũng thành công. Và đi tu rồi, đã thành Phật rồi mà cũng còn có những khó khăn như vậy nữa. Có những người đẹp đi theo, có những người đẹp bên con trai nữa cũng đi theo, vướng mắt với Ngài như là Thầy Vakali. Có những người đẹp bên phái kia cũng đi theo. Nhiều người mê buộc lắm. Thành ra trong cuộc đời của mình á, các sư chú, các sư cô thế nào cũng có người chạy theo. Những người đó có thể là người cư sĩ, hay là chính đôi khi sư anh của mình, hay sư em gái của mình. Và vì vậy cho nên Thầy nói là Siddhartha có một lợi điểm hơn các con, là tại Siddhartha đã qua cầu trước khi xuất gia, và có một số các con chưa qua cầu. Vì vậy cho nên Thầy cầu nguyện là khi mà các con qua cầu đó, các con có nhiều may mắn, đừng có rớt xuống cầu. Và đây cũng là lời Thầy nhắn nhủ các sư anh sư chị. Em nó chưa qua cầu, hãy giữ gìn cho em nó. Và lỡ nó vương vào một cái tai nạn thì phải tìm cách đi với nó, đi ngang qua cầu đó, thay vì la mắng trừng phạt. Tại đó là tai nạn, đó là tai nạn. Phải thương em nó, phải nhiều em nó qua khỏi cầu đó, mà đừng có trách phạt, đừng có la mắng. Đây là lời Thầy dặn các sư anh và các sư chị với tất cả cái tình thương, tại vì Thầy cũng đã từng qua cầu. Và Thầy rất là biết ơn những cái người đã giúp Thầy đi qua cầu an toàn, không có bị rớt xuống. Cho nên Thầy muốn là các sư anh sư chị phải thương các sư em, phải tìm cách để phòng ngừa cho các sư em. Và lỡ cái tai nạn xảy ra thì mình phải cầm tay sư em dắt đi qua cầu, chứ đừng có trừng phạt, đừng có lam mắng, đừng có trách móc tội nghiệp nó. Tại vì cái nhu yếu muốn thương, muốn được thương yêu và muốn thương yêu, nó luôn luôn có ở trong con người, và nhất là ở người trẻ. Và các con nên nhớ rằng cái lúc mà bị tai nạn như vậy thì nên nhớ Thầy luôn luôn có mặt để yểm trợ cho các con qua cầu và không có sao. Tại vì nếu mình rớt thì uổng cả một cái đời tu, cả một chiếc nguyện xuất gia rất là lớn. Tại vì phát túc siêu phương là để làm một cái sự nghiệp lớn, mà vướng vào đó thì không có thi thố được cái chiếc nguyện của mình nữa. Mình phải đi tìm tình thương lớn, trái tim mình phải mở ra, phải ôm lấy mọi người, mọi loài, chứ không phải là để dành cho một người mà thôi. Và cái khuynh hướng muốn được thương yêu, muốn thương yêu bởi một người, nó rất là tự nhiên trong con người. Và các anh các chị phải thấy được điều đó, phải hướng dẫn cho các em, phải phòng ngừa cho các em. Mà lỡ các em có bị vướng vào thì phải hết sức là nhẹ nhàng cầm tay nó, hướng dẫn nó đi qua. Tại vì nếu không thì người đó có thể đánh mất cái cuộc đời tu hành của mình, cái chí hướng của mình. Người đó đã phát nguyện làm một bậc anh hùng, làm một người chiến sĩ. Thì khi mà Khi mà người đó lâm vào tình trạng hiểm nguy thì mình phải giúp cho người đó, và người đó sẽ biết ơn mình suốt đời. Tây phương họ nói khi mà bị vướng mắc tình cảm gọi là falling in love, tức là té xuống, fall to fall tức là té xuống, tomber amoureux, tomber tức là té xuống. Còn tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là gì? Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thầy có nói với các thầy, các sư cô là tu học á, thì mỗi ngày phải biết chế tác cái tình vấn đề. Làm thế nào để có tình vấn đề khi làm việc, khi chấp tác, khi thực tập, khi tổ chức, là mình có những cơ hội để chế tác tình vấn đề, phải chăm sóc cho nhau, phải giúp đỡ cho nhau, yểm trợ cho nhau, thì tình vấn đề nó phát sinh. Và tình vấn đề nó rất là trong sáng. Và chính Trịnh Công Sơn cũng nói như vậy, tình vấn đề nó đẹp hơn tình yêu, nó trong sáng hơn tình yêu. Tình bạn nó trong sáng, nó lành mạnh hơn tình yêu. Trịnh Công Sơn có nói như vậy. Và trong khi mình tu tập, mình chung đụng với các anh, các chị, các em ở trong chúng, có thể mình phát sinh ra những cái mối tình cảm lưu luyến. Nhưng mà nếu mình thực tập đúng theo những cái uy nghi, những cái giới luật và những uy nghi mà Đức Thế Tôn đã chế sẵn, thì sẽ không có hiểm nguy. Đừng có cho những cái uy nghi đó là nó nhỏ, vì nó không quan trọng. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì nó có công năng phòng ngừa, phòng chống. Danh từ Phật học là giá, giá là già gì đó cũng được. Nó có nghĩa là ngăn lại những cái giới và những cái ý nghĩ. Đôi khi phạm vào cái giới đó, nó chưa phạm hay hẳn là tội, nhưng mà mình xé rào, mà xé rào thì có thể có nguy hiểm. Và vì vậy cho nên những cái uy nghi đó là những cái rào cản, nó giúp cho mình không đi vào cái tình trạng nguy hiểm. Vì vậy cho nên mình là Sajini Thức Sa Mana Tân Tỳ Kheo Tân Tỳ Kheo Ni, mình phải chấp hành những cái học pháp, những cái uy nghi cho nó vững vàng. Các tổ dạy rất là đúng, đừng có coi thường những cái nhỏ, những cái uy nghi nhỏ nhặt, và giữ gìn cho nhau, giữ gìn cho tôi và giữ gìn cho anh, để cho ngày hôm nay còn tươi sáng, và để ngày mai chúng ta sẽ vẫn còn có nhau. Còn nếu mình không giữ gìn thì mai mốt mình không còn là bạn của nhau, không còn là huynh đệ của nhau nữa. Thành ra thương yêu là rất con người, đó là cái hướng rất người. Cái tình nam nữ là một cái tình rất là tự nhiên, rất là con người. Nó không phải là một cái tội lỗi, Nhưng khi mình đã phát nguyện phát túc sư phương rồi thì mình không đi con đường ái ân của thế tục, của thế gian, mà mình đi con đường của tình huynh đệ. Mình có quyền thương bao nhiêu cũng được, nhưng mà mình thương với cái tình huynh đệ trong sáng, lành mạnh. Không có ai mình cấm mình thương, nhưng mà phải phân biệt cái tình huynh đệ với cái tình hệ lụy, hai cái khác nhau. Mà có những cái dấu hiệu nó báo tin cho mình biết chỗ nào là đang còn ở trong tình huynh đệ, chỗ nào đã vượt khỏi tình huynh đệ để đi vào cái vướng mắc. Nó giống như là có cái đồng hồ, có cái kim chỉ. Khi mà nó chỉ tới con số nào thì nó có an toàn, nhưng mà khi mà nó vượt khỏi cái dấu đỏ tức là có nguy hiểm. Thì mình phải biết như vậy. Và chính những cái uy nghi của mình ở trong giới luật đó là những cái dấu hiệu để cho mình biết rằng không có nên vượt, không nên vượt cái làn đỏ đó. Và mình là anh, mà mình là chị, mình là gương cho em, mình phải hướng dẫn cho em, mình phải nhắc nhở em. Và khi mình là em, mình cũng có thể tu tập đàng hoàng, mình cũng có thể nhắc nhở anh mình và chị mình được. Em mà giúp anh, em mà giúp chị là chuyện thường xảy ra ở trong đạo. Đệ tử mà giúp thầy, mà bảo hộ cho thầy cũng là chuyện đã từng xảy ra trong đạo. Thầy giúp đệ tử, thầy bảo hộ cho đệ tử là chuyện thường rồi. Nhưng mà có nhiều khi chính đệ tử nhờ cái sự tu học đàng hoàng bảo hộ cho thầy, giúp cho thầy, chuyện đó đã từng xảy ra trong lịch sử. Cho nên mình phải nương vào nhau. Mà nếu không có tăng thân thì làm sao mình có thể làm được chuyện này. Cho nên phải quý y tăng, phải suốt đời nương tựa vào tăng thân. Có những người xuất gia yếu, hễ đặt riêng ra thì sẽ rớt. Nhưng mà đặt vào trong tăng thân thì là đứng vững, rất là hay. Và trong tăng thân chúng ta có những người như vậy, có một ít người như vậy. Đặt riêng ra thế nào cũng rớt, nhưng mà đặt vào trong thân thì là đứng vững hoài. Nó hay vậy đó. Thì có những cám dỗ nói nếu thầy đi sang bên Hoa Kỳ thì con sẽ cúng dường cho thầy một ngôi chùa, thầy làm chủ ngôi chùa đó, không có cần ai sai khiến thầy, và thầy sẽ có đủ tài chánh để thầy đi học thêm, mà con sẽ vận động làm thẻ xanh cho thầy để thầy có thể ở lâu ở bên đó. Rất là hấp dẫn. Nhưng mà biết bao nhiêu thầy, biết bao nhiêu sư cô trong trường hợp đó đã rơi rụng rất là nhiều. Những người đi qua Mỹ, nó có những cái điều kiện vật chất, nó có những cái hấp dẫn. Nhưng mà khi các vị đó đi ra đứng một mình như vậy, là cái nguy cơ rớt xuống nó rất là rõ ràng, rụng như sung. Nhưng mà những người như vậy để vào trong tăng thân thì lại rất là vững, hay. Cho nên mình mới nói, mình mới thấy rõ ràng là tăng thân là cái lưới nó giữ mình, đừng để cho mình lọt xuống vô lậu. không có lọt xuống. Mà cái số người yếu như vậy không phải là ít. Một phần rất quan trọng trong chúng ta là đều phải nương tựa vào tăng thân. Chỉ có một vài bậc xuất trần thượng sĩ mới có thể xông xáo ra ngoài mà không có bị rớt. Còn phần lớn chúng ta đều phải nằm trong tăng thân mới vững được, rồi mới đi tới cái đích của mình, mới tu được trọn đời. Cho nên cái chuyện quy y tăng là rất quan trọng. Quy y tăng không phải là một cái tín ngưỡng mà một cái hành động. Có nguyện suốt đời về nương tựa tăng thân, không bao giờ ly khai tăng thân. Mình là người xuất gia, mình phải phát cái nguyện đó. Và khi mình có đi qua một cái cầu hiểm nguy thì có tăng thân có đó để nâng đỡ, để dìu dắt cho mình, rất là quan trọng. Nhất là khi mình còn là một người xuất gia trẻ. Và nhìn vào đất nước mình thấy rằng những người xuất gia trẻ rơi rụng như là sung. Rơi rụng như là sung. Và những cái tệ nạn xã hội nó đi vào chùa rất nhiều. Có những sư cô phải đi phá thai. Và có những thầy làm dùng tình dục đệ tử, nữ đệ tử, làm mang tiếng cho cả giáo đoàn Phật giáo. Là tại vì họ không sống, không thực tập ở trong tăng thân. Cho nên mình ở Bát Nhã, ở Mai Thôn, ở Lộc Viện, ở Bích Nham, luôn luôn mình thực tập nương tựa tăng thân, không có bao giờ lìa tăng thân, không có đi ra ngoài một mình, không có lên Internet một mình. Mấy cái đó là những cái uy nghi để mà bảo hộ cho mình. Tại Thiền viện Trúc Lâm, thầy đã nói với các thầy các sư cô là sự tiến bộ trong cái trong sự tu tập có thể được đo, có được nhận thức qua cái tình huynh đệ. Nếu mình tu học đàng hoàng thì tình huynh đệ càng ngày càng bền vững. Cái người đó trước đây nửa năm, một năm không có khả năng tới với những người khác, không cảm thấy thoải mái, bây giờ tới được, nói chuyện được, đó là một tiến bộ. Cái người đó năm ngoái rất là đầy mặc cảm và bây giờ có thể nói chuyện được với huynh đệ, không có mặc cảm nữa. Đó là nhờ tiến bộ. Mà tiến bộ này là tiến bộ chung, chứ không phải là tiến bộ riêng mỗi người đó. Tại vì huynh đệ giúp người đó bỏ được cái mặc cảm. Và khi mình thấy một người trong tăng thân có vấn đề là mình phải biết rằng đó là đối tượng tu học của mình. Mình phải làm sao giúp được cho người đó thoát ra khỏi cái tâm trạng mặc cảm, khó khăn, lo lắng của người đó. Chứ không có nên nói việc của anh thì anh lo, việc tôi lo. Không phải như vậy. Tăng thân là như vậy, là thân của mình. Và hai người nói chuyện với nhau không có được, không có nhìn nhau được. Bây giờ nói chuyện với nhau được, nhìn nhau được. Đó là một sự thắng lợi. Đó là thắng lợi không phải của hai người mà thôi, mà của cả thân thân. Thì sự tu học hàng ngày của mình phải được đo bằng cái sự tiến bộ đó. Chứ không có phải là ngồi thiền cho thiệt nhiều, tụng kinh thiệt nhiều là có tiến bộ đó. Mình có thể ngồi thiền suốt ngày 12 giờ đồng hồ, tụng kinh suốt ngày 12 giờ đồng hồ, cả đêm không có nằm xuống. Nhưng mà những khó khăn không có vượt thoát được. Những cái giận hờn, những cái chia rẽ, những cái bực bội, những cái hiểu lầm không có vượt thoát được. Thì thấy rằng sự tu hành không có tiến bộ. Và khi mình có được như vậy thì tình huynh đệ nó được chế tác. Và tình huynh đệ đó nó nuôi dưỡng mỗi ngày. Nó nuôi dưỡng mọi người. Mình có hạnh phúc và mình tu được trọn đời. Mình thành được cái sự nghiệp của mình. Và khi tôi nói như vậy thì thấy có một vài thầy, một vài sư cô khóc. Họ thấm được cái điều đó. Và để kết luận cho cái bài pháp thoại hôm nay á, thì mình nên nhắc lại một cái điều rất là quan trọng. Khi mình chế tác được tình ảnh đệ như vậy rồi á, thì mình thấy rằng cái sự nghiệp là sự nghiệp chung, chứ không phải là sự nghiệp của từng người. Mình đi xuất gia là mình không đi tìm một cái tương lai riêng của mình, chạy theo một cái bằng cấp, chạy đạt được cái địa vị, mà mình đi tìm một sự thành công chung. Cái sự nghiệp của Đức Như Lai đã khai sản, và khi đó thì mình không có cái giấc mộng đi lập một cơ sở riêng, làm chủ một cơ sở riêng. Mình thấy không có hạnh phúc. Mình chỉ có hạnh phúc khi mà mình làm việc đó với tăng thân. Đi lập một cái trung tâm mới cũng là đi với tư cách tăng thân. Đi mở một khóa tu cho 500 người, 1.000 người cũng là đi với tư cách tăng thân, chứ không có đi với tư cách một anh hùng cá nhân. Và điều đó mình đã làm được. Chính ngày ở Bát Nhã, các thầy các sư cô trẻ cũng đã bắt đầu làm được. Khi mà tổ chức một khóa tu cho người trẻ, mình đã làm chung với nhau, không có người nào chỉ huy người nào hết, không có người nào đứng chỉ tay năm ngón và những người khác đi theo. Tất cả họp lại bàn luận với nhau và làm việc như một tăng thân. Thì đó là một cái hy vọng của đất nước, đó là một hy vọng của dân tộc, của Phật giáo. Ngày xưa trong năm 30, 40, 50 thì các Phật viện cũng đào tạo ra nhiều tăng tài. Nhưng mà các ngài mỗi người làm việc một phương, chủ trì một cơ sở, không phải làm việc chung. Và vì vậy cho nên không có đi được xa. Chúng ta đi theo một cái lề lối đào tạo khác. Chúng ta không đào tạo ra những anh hùng cá nhân để sau này hùng cứ một phương, làm chủ một cơ sở. Mà chúng ta đào tạo từng cái mảng tăng thân để sau này cùng làm việc chung trong tình vấn đề. Đó là con đường của mình, con đường của Bát Nhã, con đường của Làng Mai. Và áp dụng không phải cho người xuất gia không, mà cho người tại gia nữa. Và cái chữ xuất sĩ mà thầy đề nghị nó hay lắm. Xuất sĩ cái người ở lại mà không xuất gia gọi là cư sĩ. Cư ở lại, anh đi xuất gia đi còn tôi ở lại. Còn cái người mà đi xuất gia gọi là xuất sĩ. Bên nào cũng là sĩ hết. Mà xuất sĩ nó hàm chứa ngoài cái ý nghĩa là xuất trần thượng sĩ. thượng sĩ, tức là một bậc anh hùng, một người đã đạt tới tự do lớn. Như là Tuệ Trung, tôi gọi là Tuệ Trung thượng sĩ, hay là Đức Văn Thù cũng là một vị thượng sĩ, Đức Phổ Hiền là vị thượng sĩ, và họ trở thành một con người lớn là tại vì họ ra khỏi được cái vùng bụi bặm, là xuất trần, ra khỏi cái trần tục. Trần tục tức là danh, lợi, quyền hành và sắc dục một cái. Thành ra chữ, trong chữ xuất sĩ nó có hàm chứa cái chí nguyện là mình muốn trở thành một bậc xuất trần thượng sĩ. Thì thay vì nói kính thưa các vị Phật tử xuất gia, kính thưa các vị Phật tử tại gia, thì nói kính thưa các vị xuất sĩ, các vị cư sĩ, rất đơn sơ, người ta sẽ hiểu danh chánh ngôn thuận. Và mình cứ nói, mình cứ sử dụng đi, rồi một hồi người ta sẽ theo. Tôi còn nói kính thưa các vị đại đức tăng ni và Phật tử là nó trật. Nó có nghĩa là ni không phải là tăng, mà tăng ni không phải là Phật tử. Mai mốt mình sẽ có một buổi vấn đáp riêng cho người xuất sĩ.